Đài Paris RFI trong nước quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thủy My, Anh Vũ và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 10 tháng 4, 2014. Theo các kết quả thẩm định, phe đối lập Indonesia thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội. Thêm một nhà tranh đấu chống tham nhũng bị xét xử tại Trung Quốc. Sinh viên Đài Loan ngừng chiếm đóng trụ sở quốc hội. Tổng thống Putin cảnh báo chính quyền Kiev không nên trấn áp những người thân Nga. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện Hàn Quốc hạn chế hôn nhân với người nước ngoài. Hãy để yên cho ông Cù Huy Hà Vũ sống như một người bình thường. RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, theo các kết quả thẩm định, đảng đối lập chính ở Indonesia đã thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 9 tháng 4, tức là ngày hôm qua. Với thắng lợi này, thống đốc Jakarta sẽ ra tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 7 tới. Các kết quả thẩm định do các viện thăm dò đưa ra hôm qua cho thấy là đảng Dân Chủ Indonesia đấu tranh đã dẫn đầu với từ 19 đến 20% số phiếu. Tuy nhiên, kết quả này thấp hơn tỷ lệ 25% mà các cuộc thăm dò trước bầu cử đã dự báo, và như vậy có thể sẽ gây khó khăn cho thống đốc Jakarta Joko Widodo trong việc ra tranh cử tổng thống. Về phần đảng Dân Chủ của đương kim Tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono, theo thẩm định, chỉ thu được khoảng 10% phiếu, thấp hơn phân nửa so với tỷ lệ phiếu thu được trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2009. Kết quả chính thức của bầu cử quốc hội hôm qua sẽ chỉ được công bố vào tháng 5 tới, nhưng thông thường các kết quả thẩm định do các viện thăm dò đưa ra là chính xác. Đảng của Tổng thống Yudhoyono bị mất uy tín sau một loạt các vụ tai tiếng tham nhũng. Sau khi đã cầm quyền hai nhiệm kỳ, ông không thể ra tranh cử tổng thống lần thứ ba. Chỉ có những đảng nào thu được hơn 20% ghế ở quốc hội mới được quyền đề cử một ứng cử viên tổng thống. Nếu không đạt được tỷ lệ này, đảng Dân Chủ Indonesia đấu tranh sẽ phải liên minh với các đảng khác để ông Joko Widodo có thể ra tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, một số người nghi ngờ khả năng lãnh đạo quốc gia của ông Widodo vốn chỉ mới lên làm thống đốc Jakarta từ khoảng hơn một năm nay. Lo ngại Indonesia gặp bế tắc chính trị sau bầu cử, cho nên chỉ số thị trường chứng khoán Jakarta hôm nay đã sụt hơn 3%. Các nhà phân tích sợ rằng các cải tổ kinh tế sẽ bị chừng lại vì những đảng trong liên minh cầm quyền mới sẽ không thể đạt được đồng thuận. Còn tại Campuchia, hôm nay lãnh đạo đối lập Sam Rainsy thông báo sắp đạt được thỏa thuận với Thủ tướng Hun Sen để thoát khỏi bế tắc chính trị từ sau cuộc bầu cử quốc hội gây nhiều tranh cãi.
Trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 7 năm ngoái, theo kết quả chính thức, Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền giành thắng lợi với 68 ghế, phe đối lập của ông Sam Rainsy, Đảng Cứu Nguy dân tộc Campuchia, giành được 55 ghế. Tuy nhiên, đối lập tố cáo có gian lận và đòi chiến thắng phải thuộc về phần mình. Các nghị sĩ của Đảng Cứu Nguy dân tộc Campuchia đã tẩy chay không tham gia quốc hội mới bầu. Hôm nay, ông Sam Rainsy thông báo sau nhiều cuộc thương lượng với Thủ tướng Hun Sen trong những ngày qua, hai bên đã có được sự nhất trí trên một số điểm quan trọng. Theo lãnh đạo đối lập, Thủ tướng Hun Sen đã chấp thuận cải cách ủy ban bầu cử, cơ quan này bị đối lập tố cáo là không công bằng. Trong cuộc thảo luận cũng đề cập đến đề nghị của đối lập được phép lập đài truyền hình và phát thanh riêng, tuy nhiên chưa rõ kết quả của chủ đề thảo luận này như thế nào. Có một điểm quan trọng mà ông Sam Rainsy nhấn mạnh là hai bên vẫn chưa nhất trí được thời điểm cho cuộc bầu cử quốc hội khóa tới. Ông Hun Sen đề nghị tổ chức bầu cử vào tháng 2 năm 2018, tức là sớm hơn thời hạn dự kiến 5 tháng, nhưng đối lập muốn đẩy thời điểm này lên sớm hơn một năm. Lãnh đạo đối lập cho biết ông hy vọng sẽ có được giải pháp trong vài ngày tới. Về phần mình, ông Hun Sen cũng tỏ ra lạc quan về kết quả của các cuộc thương lượng, thậm chí ông còn nói tới khả năng có thể ký thỏa thuận vào ngày mai.
Tại Trung Quốc hôm nay, ông Triệu Trường Thanh, một nhà hoạt động chống tham nhũng thứ ba, đã bị tòa án Bắc Kinh xét xử trong tuần này sau khi hai nhà tranh đấu khác đã ra tòa. Luật sư của ông cho hãng tin AFP biết như trên, trong bối cảnh chính quyền Trung Quốc đang đàn áp các nhà dân chủ.
Theo luật sư Trương Bồi Hồng, ông Triệu Thường Thanh, 45 tuổi, có nguy cơ lãnh án 5 năm tù giam vì đã ủng hộ các nhà hoạt động gian biểu ngữ tại Bắc Kinh kêu gọi các quan chức công khai tài sản. Triệu Thường Thanh tham gia phong trào Tân Công Dân là một phong trào tranh đấu cho các quyền công dân, trong đó có việc chống tham nhũng. Chính quyền Trung Quốc đã bắt giam người sáng lập phong trào này vào tháng Giêng và trên 10 thành viên khác đã bị đưa ra tòa. ông Triệu Thần Thanh cho rằng mình không phạm tội tập hợp gây rối trật tự công cộng như trong cáo trạng buộc tội là ông đã tham gia ba cuộc biểu tình nhỏ ở Bắc Kinh, trong đó các nhà hoạt động đã dương biểu ngữ trên đây. Luật sư Trương Bồi Hồng cho biết ông Triệu không gây rối trật tự, thậm chí ông cũng không xuất hiện trong cuộc biểu tình vì lo ngại ảnh hưởng đến gia đình. Trước đó trong tuần này, hai nhà đấu tranh chống tham nhũng khác là Đinh Chả Hí và Lý Vĩ cũng đã bị xét xử vì tham gia biểu tình. Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành chiến dịch chống tham nhũng được tuyên truyền ầm ĩ trước sự phẫn nộ của dân chúng đối với tệ nạn này. Tuy nhiên, đảng lại đàn áp thẳng tay các nhà đấu tranh độc lập có cùng mục tiêu, coi các cuộc biểu tình chống tham nhũng cho những người ngoài đảng tổ chức là một thách thức quyền thống trị của mình. Ông Triệu Thường Thanh trước đây đã bị bắt giam vì vai trò lãnh tụ của ông trong phong trào đòi dân chủ Thiên An Môn năm 1989, sau đó ông còn bị cầm tù thêm 8 năm nữa do các hoạt động đòi cải cách chính trị.
Tại Trung Quốc, theo hãng tin AFP, một tổ chức bảo vệ tôn giáo đặt trụ sở tại Hoa Kỳ cho biết nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo ở nước này đã lên tiếng yêu cầu chính phủ chấm dứt chiến dịch có chỉ đạo nhằm phá các nhà thờ của họ.
Tổ chức China AFP cho biết đông đảo tín đồ Thiên Chúa giáo của tỉnh Chiết Giang đã kiến nghị với chính quyền địa phương đòi phải chấm dứt việc phá dỡ nhà thờ của họ với lý do vi phạm quy định xây dựng. Thông cáo của tổ chức này ra ngày hôm qua nói rõ hàng nghìn tín đồ Thiên Chúa giáo đã tập trung tại nhà thờ Tam Giang trong thành phố Ôn Châu tuần qua để bảo vệ cơ sở tín ngưỡng của họ không cho chính quyền phá dỡ. Ôn Châu là một địa phương được biết đến có cộng đồng Thiên Chúa giáo phát triển mạnh với hơn 1 triệu tín đồ, theo con số chính thức. Nhật báo chính thức ở Trung Quốc Global Times hôm nay đưa tin chính phủ đã ra quyết định phá dỡ những biểu tượng thánh giá trên mái ít nhất 5 nhà thờ ở tỉnh Chiết Giang, 4 trong số đó nằm ở thành phố Ôn Châu. AFP đã tìm cách liên lạc với các cơ quan có thẩm quyền địa phương nhưng không được. Tờ Global Times dẫn lời một giáo chức ở Ôn Châu phủ nhận việc chính quyền chủ trương phá dỡ nhà thờ ở địa phương, đồng thời cũng giải thích thêm việc làm đó chỉ nhằm vào các cơ sở xây dựng bất hợp pháp hay không bảo đảm an toàn. Lệnh trên dường như chỉ áp dụng đối với các nhà thờ chính thống được nhà nước công nhận. Ở Trung Quốc vẫn tồn tại 2 giáo hội, một gọi là giáo hội chính thống nằm dưới sự kiểm soát của chính quyền và giáo hội thầm lặng không được chính quyền thừa nhận nhưng vẫn hoạt động kín. Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn tìm cách kiểm soát chặt chẽ tôn giáo, buộc những tín đồ đạo giáo phải thực hành tín ngưỡng ở những nơi được nhà nước cho phép và nằm dưới sự giám sát của chính quyền.
Còn tại Đài Loan, vào chiều tối nay, các sinh viên đã rút hết khỏi trụ sở quốc hội mà họ chiếm đóng trong suốt 3 tuần qua nhằm ngăn chặn việc phê chuẩn hiệp định thương mại ký với Trung Quốc. Những người lãnh đạo phong trào đấu tranh cho biết họ sẽ tiếp tục gây sức ép lên chính quyền.
Từ sáng hôm nay, các sinh viên biểu tình chiếm trụ sở Quốc hội Đài Loan từ hôm 18 tháng 3 đã bắt đầu tháo dỡ các chiến lũy được dựng lên bằng các chồng ghế và dần dần rời khỏi tòa nhà. Lãnh đạo phong trào phản kháng của sinh viên Lâm Phi Phàm tuyên bố sau khi rời khỏi tòa nhà Quốc hội, xin trích: "Chúng tôi đến đây với những ý tưởng, chúng tôi rời khỏi nơi đây thêm một gánh nặng", hết lời dẫn. Các sinh viên biểu tình muốn việc phê chuẩn thỏa thuận thương mại Đài Loan-Trung Quốc về dịch vụ phải bị đình lại cho đến khi Quốc hội thông qua một bộ luật mới có thể kiểm soát việc triển khai tất cả các văn kiện thỏa thuận với Bắc Kinh. Hôm Chủ nhật, Chủ tịch Quốc hội Đài Loan Vương Kim Bình thuộc Đảng Cầm quyền Quốc dân Đảng đã tới gặp các sinh viên biểu tình trong nhà Quốc hội. Đánh giá đây là hành động có thiện chí, ngay sau đó phong trào đấu tranh cho biết họ sẽ trả lại nhà Quốc hội vào tối thứ Năm. Như vậy là các sinh viên đã giữ đúng lời hứa. Ông Vương Kim Bình đã cam kết không chủ trì các cuộc thảo luận mới về hiệp định dịch vụ với Trung Quốc chừng nào bộ luật mới như đòi hỏi của phong trào phản kháng chưa được thông qua. Thỏa thuận thương mại về lĩnh vực dịch vụ ký với Trung Quốc là hệ quả của hiệp định khung hợp tác kinh tế Trung Đài ký hồi năm 2010. Hiệp định này đã vượt qua trở ngại đầu tiên ở cơ quan lập pháp khi được thông qua hồi giữa tháng 3 ở cấp Ủy ban Quốc hội. Theo nội dung của thỏa thuận, Trung Quốc sẽ mở cửa 80 lĩnh vực dịch vụ cho các công ty Đài Loan. Ngược lại, Đài Loan cũng phải mở cửa cho các doanh nghiệp Trung Quốc ở ít nhất 64 lĩnh vực. Những người phản đối cho rằng thỏa thuận trên sẽ gây thiệt hại cho kinh tế Đài Loan. Từ đó Bắc Kinh dễ bề gây áp lực chính trị lên hòn đảo. Tổng thống Mã Anh Cửu đã phản bác lại lập luận của những người phản đối, đồng thời ông cảnh cáo nếu thỏa thuận không được phê chuẩn thì Đài Loan sẽ gặp khó khăn trong việc ký kết nhiều hiệp định thương mại khác với Hoa Lục.
Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay chính quyền Seoul thông báo không quân Hàn Quốc và Hoa Kỳ sẽ tiến hành một cuộc tập trận chung lớn chưa từng thấy vào lúc căng thẳng gia tăng do hàng loạt các đe dọa đến từ Bắc Triều Tiên.
Thông cáo của Không quân Hàn Quốc cho biết cuộc tập trận Mad Thunder được tổ chức 2 năm một lần sẽ bắt đầu vào thứ Sáu 25 tháng 4 với sự tham gia của 130 máy bay và 1.400 binh sĩ. Các tiêm kích của Hàn Quốc sẽ phối hợp tập trận với máy bay F-15 và F-16 của Không quân Mỹ, F-18 và EA-18 của Hải quân Hoa Kỳ. Bản thông cáo nhấn mạnh, việc phối hợp luyện tập trên không sẽ tăng cường khả năng tác chiến trong bối cảnh căng thẳng gia tăng trên bán đảo Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ được tiến hành với các kịch bản sát với thực tế, bao gồm việc ngăn chặn các cuộc tấn công của kẻ thù hoặc vận chuyển các toán quân nhảy dù xuống lãnh thổ đối phương. Từ cuối tháng 2 cho đến 18 tháng 4, Hoa Kỳ và đồng minh Hàn Quốc đã tổ chức các cuộc tập trận thường niên Kirizon và Fort Eagle. Chính quyền Bình Nhưỡng đã tố cáo các cuộc tập trận là hành động chuẩn bị xâm chiếm Bắc Triều Tiên để trả đũa. Trong những tuần qua, Bắc Triều Tiên đã phóng hàng loạt tên lửa tầm ngắm và tầm trung. Ngày 31 tháng 3, Bắc Triều Tiên còn nã pháo vào vùng phân định ranh giới trên biển Hoàng Hải. Hàn Quốc đã đáp trả. Trong tuần, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã kêu gọi tăng cường cảnh giác trước các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng sau khi Kim Jong-un cảnh báo tình hình trên bán đảo Triều Tiên rất nghiêm trọng.
Sau nhiều lần thu được tín hiệu có thể phát ra từ hộp đen trên vùng biển Nam Ấn Độ Dương, cuộc tìm kiếm chiếc máy bay Boeing bị mất tích của hàng không Malaysia hôm nay tiếp tục được triển khai nhưng trên một phạm vi thu hẹp hơn với hy vọng sớm tìm được chiếc hộp đen hoặc mảnh vỡ của máy bay.
Trung tâm điều phối tìm kiếm máy bay MH370 đặt tại Perth, Úc hôm nay thông báo cuộc tìm kiếm hiện được khoanh lại trong một vùng biển có diện tích khoảng 60.000 km², tức là đã hẹp hơn so với trước 10 lần. Chiếc tàu Úc Ocean Shine kéo theo các thiết bị dò sóng hiện đại của Mỹ tiếp tục cuộc tìm kiếm trong vùng biển phía tây bắc thành phố Perth trên một diện tích cũng đã thu hẹp lại. Đây cũng là khu vực mà con tàu hải quân này của Úc hôm thứ Ba đã thu được hai tín hiệu có thể là do một hộp đen thoát ra. Hôm qua, chỉ huy chiến dịch tìm kiếm quốc tế ông Angus Houston đã tỏ ra rất lạc quan về kết quả thu được trong những ngày qua. Theo ông, nhờ vào những tín hiệu thu được đó trong vài ngày nữa, các nhà điều tra có khả năng sẽ định vị được mảnh vỡ của chiếc máy bay nằm dưới đáy đại dương. Tín hiệu định vị hộp đen được phát ra trong tầm bán kính vài km. Nếu tín hiệu thu được các nhà điều tra thu được là đúng của hộp đen, thì tức là họ đã ở rất gần đích. Dù vùng tìm kiếm đã thu hẹp, nhưng chiến dịch tìm kiếm vẫn được huy động ở quy mô lớn với vài hàng chục máy bay quân sự, 4 máy bay dân sự và 13 tàu chiến. Từ hôm mùng 5 tháng 4, các nhà điều tra đã thu được 4 lần sóng âm thanh có tần số tương ứng với sóng phát ra của chiếc hộp đen. Tuy nhiên, chưa hề có một mảnh vỡ hay một vật thể nào có liên quan đến chuyến bay MH370 được tìm thấy.
Tình hình tại miền đông Ukraine tiếp tục căng thẳng. Đó là nơi mà những nhóm thân Nga đòi ly khai vẫn chiếm giữ các công sở. Hôm qua, Tổng thống Vladimir Putin đã cảnh cáo chính quyền Kiev không nên có những hành động không thể chấp nhận được, không thể tha thứ được. Ý ông muốn nói đến việc trấn áp những người biểu tình thân Nga tại phía đông Ukraine.
Nguyên thủ Nga đưa ra lời cảnh cáo này sau khi Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov đe dọa can thiệp nhắm vào các nhóm thân Nga đòi ly khai. Ông nói, đối với những ai chấp nhận đối thoại thì sẽ có một giải pháp chính trị, còn đối với những kẻ thiểu số tìm cách gây xung đột, họ sẽ nhận được câu trả lời mạnh mẽ. Ông Putin cho biết là cuộc khủng hoảng ở miền đông Ukraine có thể giải quyết trong vòng 48 tiếng. Khi nhắc nhở chính quyền lâm thời tại Kiev không nên phạm sai lầm dùng vũ lực trấn áp người biểu tình, Tổng thống Putin cũng bày tỏ hy vọng là sáng kiến ngoại giao thông qua cuộc họp giữa Nga, Hoa Kỳ, châu Âu và chính quyền Kiev sẽ mang lại được một kết quả tích cực. Theo dự kiến, cuộc họp bốn bên nói trên sẽ được tổ chức vào ngày 17 tháng 4 tại Vienna, Áo. Trong bối cảnh đó, hôm nay, Tổng thống lâm thời Ukraine, ông Oleksandr Turchynov, tuyên bố trước Quốc hội là chính quyền sẽ không khởi tố những người đòi ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine nếu họ chấp nhận rời các công sở, giao nộp vũ khí và ông sẵn sàng ký lệnh ân xá. Trong khi đó, Moscow cảnh báo châu Âu về nguy cơ cắt khí đốt. Hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Putin đã gửi thư tới các lãnh đạo châu Âu để báo động về những rủi ro liên quan đến việc cung cấp khí đốt cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Nguyên thủ Nga bày tỏ mối lo ngại sâu sắc về tình hình nợ nần nguy kịch của Ukraine đối với tập đoàn khí đốt Nga Gazprom, cũng như các tác động đến việc Nga cung cấp khí đốt cho châu Âu.
Hôm nay, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ biểu quyết về một nghị quyết cho phép triển khai tổng cộng 12.000 lính mũ xanh tại Trung Phi, nơi mà các cuộc tàn sát mang tính chất sắc tộc tôn giáo tiếp diễn.
Sau khi đưa 2.000 quân nhằm ngăn chặn các cuộc tàn sát sắc tộc tại Cộng hòa Trung Phi, nước Pháp hôm nay quyết định trình Hội đồng Bảo an văn kiện đề nghị Liên Hợp Quốc một lực lượng quốc tế nhằm bình định tình hình tại Trung Phi. Lực lượng này có tên gọi là MINUSCA, bao gồm 10.000 binh sĩ quân đội và 1.800 cảnh sát. Lực lượng MINUSCA có nhiệm vụ bảo vệ thường dân và các đoàn công tác nhân đạo, giữ gìn trật tự, hỗ trợ cho quá trình chuyển tiếp chính trị, giám sát vấn đề nhân quyền. Ngân sách dự trù cho các hoạt động của đội quân này mỗi năm khoảng từ 500 đến 800 triệu đô la Mỹ. Với số lượng 12.000 quân, đây sẽ là chiến dịch duy trì hòa bình lớn thứ ba của Liên Hợp Quốc triển khai tại châu Phi. Nước Cộng hòa Trung Phi rơi vào vòng hỗn loạn bạo lực chưa từng có từ cách đây một năm sau khi phe nổi dậy Seleka lên nắm quyền hồi tháng 3 năm 2013. Các cuộc truy sát đẫm máu giữa người theo Thiên Chúa Giáo và Hồi giáo liên tục nổ ra trên quy mô ngày càng lớn. Pháp đã phải quyết định đưa 2.000 quân vào bình định tình hình và giải giáp vũ khí của các phe phái. Sau gần một năm mở chiến dịch Sangari, lực lượng Pháp đã cảm thấy quá tải một mình không đủ để chấm dứt bạo lực, cần phải có thêm sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc cho sứ mệnh giữ gìn trật tự ở Trung Phi.
Về tình hình nội bộ nước Pháp, hôm qua tân Thủ tướng Pháp Manuel Valls đã hoàn tất việc thành lập nội các với việc bổ nhiệm tổng cộng 14 quốc vụ khanh, trong đó có bà Fleur Pellerin, gốc Triều Tiên, được giao đặc trách ngoại thương. Trong chính phủ mới, bên cạnh Ngoại trưởng Laurent Fabius, kể từ nay có 3 quốc vụ khanh. Bà Fleur Pellerin, nguyên là Bộ trưởng đặc trách Kinh tế Kỹ thuật số trong chính phủ cũ, được giao đặc trách Ngoại thương, Du lịch và Người Pháp ở nước ngoài. Ông Alain Désir, nguyên là lãnh đạo Đảng Xã hội, đặc trách các vấn đề châu Âu, và dân biểu Annick Girardin, đặc trách Phát triển và Pháp ngữ. Bà Pellerin là một trong số hiếm hoi các bộ trưởng xuất thân từ xã hội dân sự, chứ không phải là từ bộ máy lãnh đạo Đảng Xã hội.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc hạn chế hôn nhân với người nước ngoài. Chính phủ Hàn Quốc trong tháng này vừa áp dụng những quy định mới hạn chế hôn nhân với người nước ngoài, nhưng những người chỉ trích cho rằng Seoul nên tập trung hỗ trợ những người vợ nước ngoài để giúp họ hội nhập vào xã hội Triều Tiên. Từ năm 2000, số cô dâu nước ngoài, tuyệt đại đa số là từ các nước châu Á, đã gia tăng mạnh ở Hàn Quốc, với đỉnh điểm là năm 2005, khi có đến 300.000 phụ nữ lấy chồng Hàn Quốc được cấp visa để cư trú ở nước này. Nguyên nhân của xu hướng nói trên là do tại các vùng nông thôn, phụ nữ trẻ đua nhau kéo lên Seoul và các thành phố khác để tìm việc làm, gây nên tình trạng trai thừa gái thiếu, khiến nhiều thanh niên không kiếm được vợ, nên phải tìm người bạn đời từ các nước khác. Theo các số liệu thống kê chính thức, từ năm 2000 cho đến nay đã có khoảng 236.000 phụ nữ nước ngoài lấy chồng Hàn Quốc sang định cư ở nước này và sinh ra khoảng 190.000 trẻ em. Hơn 80% cô dâu là đến từ Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Campuchia, Thái Lan và Mông Cổ, chủ yếu qua các nhà môi giới hôn nhân. Ban đầu chính phủ Seoul để yên cho các nhà môi giới này làm việc vì nghĩ rằng họ góp phần giải quyết tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh đẻ và lực lượng lao động ở vùng thôn quê Hàn Quốc. Nhưng kể từ năm 2010, ngày càng có nhiều thông tin về những người vợ ngoại quốc bị đánh đập, hành hạ, thậm chí bị giết chết, như vụ cô dâu Việt Nam 20 tuổi bị người chồng mắc bệnh tâm thần đâm chết chỉ một tuần sau khi đặt chân đến Hàn Quốc. Ngay trong năm đó, chính quyền Seoul đã ra một luật mới phạt tù 2 năm những nhà môi giới nào cung cấp thông tin sai lạc về các cô dâu tương lai hoặc giới thiệu hơn 2 phụ nữ cho cùng một người đàn ông. Luật này đã có tác động ngay lập tức, khiến con số các nhà môi giới giảm mạnh từ 1.697 năm 2011 xuống còn 512 vào cuối năm 2013. Những quy định mới vừa có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 buộc những người lấy chồng Hàn Quốc xin visa định cư phải được trắc nghiệm trình độ Hàn ngữ và buộc người chồng Hàn Quốc phải chứng minh có thu nhập hàng năm trên 14,8 triệu won, tức là tương đương với 14.000 euro. Đối với các giới chức Hàn Quốc, những quy định mới này sẽ giải quyết 2 nguyên nhân chính gây đổ vỡ cho các cuộc hôn nhân dị chủng, đó là bất đồng ngôn ngữ và thu nhập thấp. Nhưng các nhà môi giới hôn nhân thì cho rằng quy định mới sẽ chỉ làm tăng chi phí tìm cô dâu nước ngoài, bởi vì họ hạn chế khả năng tìm ra các cặp đúng tiêu chuẩn. đa số các cô dâu châu Á là đến từ các gia đình nghèo ở nông thôn. Để đạt đủ tiêu chuẩn về trình độ Hàn ngữ, họ sẽ phải đi lên các thành phố để học tiếng trong nhiều tháng, và dĩ nhiên là phí tổn này sẽ phải do những người chồng tương lai đài thọ. Thật ra thì thảm cảnh của nhiều cô dâu nước ngoài tại Hàn Quốc không chỉ là do bất đồng ngôn ngữ hay do thu nhập thấp của người chồng, mà còn là do xã hội Triều Tiên vẫn chưa thật sự chấp nhận những cuộc hôn nhân dị chủng. Một cuộc thăm dò do Viện Nghiên cứu Chính sách ASEAN gần đây cho thấy có 32% dân Hàn Quốc nghĩ rằng các gia đình dị chủng là mối đe dọa cho tính thuần nhất của xã hội. Tuy chính phủ Seoul đã có nỗ lực giúp cho các cô dâu nước ngoài hội nhập, nhưng các nhà nghiên cứu và các nhà hoạt động xã hội cho rằng chính quyền cần phải hỗ trợ nhiều hơn nữa, thay vì đưa ra những quy định mang tính hành chính, mà chỉ khiến cho các cặp chồng hàng vợ ngoại vốn đã chịu nhiều áp lực càng thêm khó khăn. Các nhà hoạt động xã hội đặc biệt yêu cầu chính quyền nên dành ưu tiên cho việc bảo vệ người vợ nước ngoài khỏi nạn bạo hành gia đình, bởi vì có đến gần phân nửa trong số họ bị chồng đánh đập hành hạ, nhưng rất ít có người dám tố cáo với cảnh sát. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, sau một điểm báo của Thanh Hà là tạp chí Tiêu điểm thời sự với đề tài Nhật Bản xuất khẩu vũ khí sẽ có lợi cho Đông Nam Á. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI với nhà báo Phạm Chí Dũng từ Việt Nam với nhận định: hãy để yên cho ông Cụ Hiền Hà Vũ sống như một người bình thường.
Nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng của Việt Nam, tiến sĩ luật Cụ Hiền Hà Vũ đã được bất ngờ trả tự do hôm 6 tháng 4, đưa thẳng từ nhà tù ra sân bay và đến Hoa Kỳ hôm 7 tháng 4. Nếu báo chí nhà nước Việt Nam không hề loan một dòng tin nào về sự kiện này, thì trên các mạng xã hội, việc ông Cụ Hiền Hà Vũ được phóng thích và đi Mỹ ngay sau đó đã làm dấy lên nhiều bình luận sôi nổi. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà báo tự do Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh về vấn đề này. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, thưa anh, việc thả tiến sĩ Cụ Hiền Hà Vũ tất nhiên là một tin vui, nhưng nhiều người cho là các nhà bất đồng chính kiến một khi đã ra hải ngoại sẽ khó thể tiếp tục đấu tranh cho dân chủ được nữa.
Tôi thấy tình hình dư luận càng ngày càng phức tạp và đa chiều, thậm chí là hỗn mang, và nó có một cái nét dị biệt không thể tránh khỏi trong quan điểm của cộng đồng, gọi là cộng đồng thôi, nhưng mà thực ra rất nhiều nhóm phái. Và điều này đã xảy ra không phải đối với ông Cụ Hiền Hà Vũ là lần đầu tiên, mà với cả những người khác nữa. Ví dụ như là ông Đoàn Viết Hoạt hay là bà Trần Khải Thanh Thủy cũng từ trong nước mà đi ra, cũng từ nhà tù mà đi ra, nhưng cũng đã phải chịu những lời dị nghị khá nhiều. Ông Cụ Hiền Hà Vũ cũng vậy. Và tôi xin nhắc lại là thế này. Cho tới giờ vẫn có dư luận đánh giá ông Đoàn Viết Hoạt là một loại gà trong hoạt cách của chính quyền Cộng sản đưa ra hải ngoại để hoạt động và quấy phá phong trào dân chủ. Tôi cho đó là những quan điểm khá cực đoan. Bà Trần Khải Thanh Thủy cũng vậy. Một số người lại cho rằng bà là tay sai của nhà nước và cũng được gài vào trong các nhóm, trong các phong trào dân chủ để hoạt động. Thì ngay lập tức khi ông Cụ Hiền Hà Vũ mới đáp xuống phi trường Washington DC có một ngày thôi, lại đã xuất hiện cái dư luận tương tự. Điều đó làm cho tôi cảm thấy ngạc nhiên. Vì tại sao mới chỉ có một ngày? Trên người đang mang một số thứ bệnh và đúng là có lý do để đi chữa bệnh thật sự. Ông Cụ Hiền Hà Vũ lại bị lôi ra trước công luận mổ xẻ với một thái độ không mấy thiện cảm như thế. Và còn có luồng dư luận đánh giá là ông sẽ phải chịu những dư luận khá nặng nề nếu ông không hòa nhập được với cộng đồng. Đó là một thách thức mà ông Cụ Hiền Hà Vũ phải đối mặt, phải giải quyết trong thời gian tới. Và người ta cho rằng có thể ông Cụ Hiền Hà Vũ sẽ không vượt qua được thử thách đó. Mà khi không vượt qua được thì như thế nào? Hoặc là ông sẽ phải im lặng, hoặc ông phải từ bỏ con đường tranh đấu, tại vì nói gì thì nói, để tạo dựng ra một uy tín, năng lực và một chân đứng ở hải ngoại. Điều đó khó hơn nhiều so với ở trong nước. Điều đó đã chứng thực là hiện nay cho tới giờ, ở hải ngoại vẫn ít có gương mặt nào được coi là trở thành thủ lĩnh, có thể thống nhất được các lực lượng tranh đấu hải ngoại. Thậm chí là chỉ có một ít thủ lĩnh nhỏ thôi. Và những người thủ lĩnh nhỏ đó cũng đang phải đối mặt với khá nhiều khó khăn. Đó là một cái đặc thù mà người ta gọi là cái tính chia rẽ trong các phong trào đấu tranh dân chủ hải ngoại nói riêng và trong đặc tính tâm lý của người Việt nói chung. Đó là một vấn đề mà chúng ta phải bàn tới ngày hôm nay. Và tôi cho rằng đó cũng là một thử thách mà trong những ngày tới, ông Cù Huy Vũ dù có muốn đấu tranh lại hay là không, vẫn phải đối mặt với nó và vẫn phải tìm cách vượt qua nó.
Thưa anh, như vậy khi trả tự do cho ông Cù Huy Vũ, thì Việt Nam có được lợi thế nhiều hơn là bất lợi phải không ạ?
Tôi cảm giác là kỳ này, nhà nước Việt Nam đã giành một mối lợi thế nho nhỏ trong việc thả ông Cù Huy Vũ. Bởi vì trước mắt họ đáp ứng được điều kiện của phía Hoa Kỳ. Và phía Hoa Kỳ dường như là cũng hài lòng về chuyện đó. Thứ hai nữa, có thể cũng là một bước tiến nhỏ trên con đường đạt tới mục tiêu tối thượng mà tôi nghĩ nhà nước Việt Nam đang muốn tiến tới, đó là Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương. Và sau đó nữa, có thể cả một lời hứa của Tổng thống Barack Obama, có thể vào cuối năm nay, có thể sang năm tới, nhưng mà gần như chắc chắn là sẽ vào một lúc nào đó, phía Hoa Kỳ sẽ xác định là Tổng thống Barack Obama đến Việt Nam. Và lúc đó sẽ là một hình ảnh tái lập chuyến đi của Barack Obama đến Myanmar vào cuối năm 2012, khi Myanmar lúc đó tình hình dân chủ đã được cởi mở và Tổng thống Hun Sen đã thả khoảng hơn 100 nhân được coi là bất đồng chính kiến và tù nhân chính trị. Đó là cái mối lợi của Việt Nam. Và đồng thời về mặt trong nước, nếu nhà nước Việt Nam chịu khó tuyên truyền thì tôi nghĩ rằng họ cũng đạt được thêm một mối lợi nhỏ, rằng họ đã bắt đầu mở cửa. Họ đã bắt đầu có dân chủ hơn và đã bắt đầu chiếm được một chút lòng tin của dân chúng. Nhưng mà khách quan mà nói, sau cuộc kiểm điểm định kỳ phổ quát nhân quyền vào tháng 2 năm 2014 tại Thụy Sĩ, nhà nước Việt Nam đã bắt buộc phải thể hiện sự tôn trọng hơn chút đỉnh đối với Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và Công ước Quốc tế về chống tra tấn. Và điều đó cho thấy có những tín hiệu đang phát ra về một lối mở thỏa hiệp nhẹ nhàng hơn, mềm dẻo hơn và có triển vọng hơn một chút giữa nhà nước Việt Nam với Hoa Kỳ trong mối quan hệ thương hảo giữa hai bên về chính trị, ngoại giao, quân sự và kinh tế. Đó là một tương lai mà tôi cho là cũng không đến nỗi quá tồi đối với nền dân chủ Việt Nam nói chung và đối với ông Cù Huy Vũ nói riêng.
Chà, nhưng tại sao lại là ông Cù Huy Vũ trong lúc nhà tù Việt Nam hãy còn nhiều tù nhân lương tâm khác?
Bản thân ông Cù Huy Vũ tại sao lại được chọn thả? Trong trường hợp này, nói thả tại vì đây thực chất là nhà nước Việt Nam họ cho đi luôn, chứ không phải là sau khi chữa bệnh ông Cù Huy Vũ phải trở lại thụ án nữa. Theo quan điểm đánh giá của tôi, ông Cù Huy Vũ không phải là một nhân vật quá nguy hiểm đối với nhà nước Việt Nam. Ông có tiếng nói, nhưng mà có thể về hợp quần chúng và vị thế trong phong trào dân chủ ở Việt Nam, ông khó mà bằng được những nhân vật khác đang nằm trong chốn lao tù như là ông Điếu Cày Nguyễn Văn Hải hay ông Lê Quốc Quân hay là ông Trần Huỳnh Duy Thức hay là Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Khi xác định chọn thả nhân vật nào đó, nhà nước Việt Nam phải tính toán rất kỹ về ảnh hưởng của nhân vật đó sau khi được thả, tác động của nhân vật đó đối với trường quốc tế và đối với cả chính trị đối nội ở trong nước như thế nào. Chúng ta nhớ rằng vào tháng 8 năm 2013, sau chuyến đi của ông Trương Tấn Sang đến Washington DC gặp Barack Obama, thì nghe nói phía Hoa Kỳ đã đưa ra một danh sách có 5 người và đề nghị phía Việt Nam trả tự do. Đứng cuối danh sách đó là cô Phương Uyên bị bắt vào năm 2012 trong một vụ giải truyền đơn. Và phía Việt Nam đã chọn nhân vật nhẹ nhàng nhất, trẻ tuổi nhất, ít ảnh hưởng nhất, chỉ mang tính biểu tượng nhanh nhỏ mà thôi. Đó chính là cô Phương Uyên. Và họ đã trả tự do cho cô Phương Uyên. Sau đó vào tháng 11, họ tiếp tục trả tự do tại tòa cho một blogger là Đinh Nhật Uy. Đối với những trường hợp như thầy giáo Đinh Đăng Định hay cựu đại úy quân lực Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Hữu Cầu mà nhà nước Việt Nam đưa ra lệnh đặc xá cho họ vào đầu năm 2014, thì cũng là những bước đi có tính toán, vì đó là những người mà có thể nói là không còn sức khỏe để hoạt động nữa, hay nói cách khác đó là những người sắp chết trong ngõ ép. Đó là cách tính toán của nhà nước Việt Nam, làm sao vừa tạo ra được một điều gọi là nhân hòa trong ngõ ép đối với tình hình chung, mà vẫn không làm cho các tù nhân chính trị được thả có điều kiện để hoạt động mạnh. Riêng với ông Cù Huy Vũ, vấn đề sức khỏe của ông có thể là khả quan hơn nhiều so với thầy giáo Đinh Đăng Định đã mất và ông Nguyễn Hữu Cầu. Nhưng mà việc quyết định đưa ông đi nước ngoài, tôi cho đó là một tính toán khôn ngoan. Vì đó là một cách mà theo nhà nước Việt Nam thì tống khứ trong ngõ kép, được nhân vật bất đồng chính kiến nào ra hải ngoại thì càng tốt chừng đó. ở hải ngoại họ sẽ khó có điều kiện như ở trong nước để tập hợp quần chúng, để nói lên tiếng ấy, tạo được cái sự phản ứng của dư luận. Và đặc biệt là ở nước ngoài họ khó có cái độ cảm nhận và những cái độ rủi ro thường trực, đen lỏi, theo đuổi như là người trong nước. Vì vậy họ sẽ khó có thể phân tích, đánh giá tình hình một thuyết phục như là những người trong nước. Và đó là cái lý do mà tôi nghĩ là Việt Nam đã chọn lựa khi mà thả ông Cù Hiểu Vũ. Tương đối phù hợp theo cách nhìn của nhà nước Việt Nam.
Dạ, xin chân thành cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng ở thành phố Hồ Chí Minh đã vui lòng nhận trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ hôm nay. Xin quý khán giả vui lòng theo dõi toàn bộ bài phỏng vấn trên trang web của chúng tôi theo địa chỉ www.viet.rfi.fr. Xin cảm ơn quý vị.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Theo các kết quả thẩm định, phe đối lập Indonesia thắng cử trong cuộc bầu cử quốc hội. Thêm một nhà tranh đấu chống tham nhũng bị xét xử tại Trung Quốc. Sinh viên Đài Loan ngưng chiếm đóng trụ sở quốc hội. Tổng thống Putin cảnh báo chính quyền Kiev không nên chấn áp những người thân Nga. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Hàn Quốc hạn chế hôn nhân với người nước ngoài. Hãy để cho ông Cù Hiểu Vũ sống như một người bình thường, RFI phỏng vấn nhà báo Phạm Chí Dũng tại Việt Nam. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thanh Hà biên soạn.
Điểm báo.
Thủ tướng Valls công bố toàn bộ thành phần chính phủ, Tổng thống François Hollande thay đổi ekip điều hành tại Điện Élysée trước khi ông lên đường công du Mexico. Đó là các đề tài trải rộng toàn bộ trang nhất các tờ báo Paris hôm nay. Trong phần thời sự quốc tế thì một lần nữa Ukraine lại được nhắc tới nhiều với các cuộc biểu tình rầm rộ ở Donetsk, thế nhưng lần này là của phe thân Nga. Dù vậy, các tờ báo trong ngày hôm nay đã không quên khu vực châu Á và các nền kinh tế đang trỗi dậy. Nhật báo kinh tế Leseco chú ý đến báo cáo về những rủi ro chính trị trên thế giới trong năm 2014 vừa được hãng bảo hiểm Aon công bố hôm nay. Theo đó thì nhóm BRICS gồm 5 nước đang lên là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đang trải qua một giai đoạn khó khăn. Nhóm này đang phải đối mặt với những thách thức như là tăng trưởng kinh tế bị chững lại, đồng tiền bị mất giá, vốn đầu tư nước ngoài ồ ạt rút khỏi các nền kinh tế năng động nhất trên thế giới. Giờ đây, trong mắt các nhà đầu tư ngoại quốc, BRICS còn là những điểm đến đầy rủi ro. Những rủi ro đó gồm có bạo động chính trị, có mức độ can thiệp của nhà nước hay đe dọa mất khả năng thanh toán. Aon là một tập đoàn buôn bán các hợp đồng bảo hiểm số 1 trên thế giới, hiện diện tại hơn 160 quốc gia. Và tập đoàn này đánh giá là mức độ an toàn ở các nền kinh tế đang trỗi dậy đang bị tuột dốc. Nga, Trung Quốc hay Ấn Độ đã bị hạ điểm. Trong trường hợp của Trung Quốc chẳng hạn thì Aon lo ngại nền kinh tế số 2 toàn cầu lâm vào bế tắc chính trị và giai đoạn đình đốn kinh tế sẽ kéo dài. Hai yếu tố này như ràng buộc lẫn nhau. Thế còn điểm an toàn của nước Nga cũng đã bị hạ do khủng hoảng Ukraine gần đây và việc Moscow vừa thôn tính Crimea, kéo theo đó là những hậu quả nghiêm trọng về phương diện địa chính trị. Aon cảnh cáo các nhà đầu tư trước một sự can thiệp ngày càng nhiều của chính quyền Moscow vào các hoạt động tài chính và kinh tế. Liên quan đến trường hợp của Ấn Độ thì mức độ tham nhũng cũng như là tranh chấp về lãnh thổ, rồi xung đột về sắc tộc và đe dọa khủng bố là những yếu tố khiến tập đoàn buôn bán các hợp đồng bảo hiểm Aon xem quốc gia ở Nam Á này là một địa bàn hoạt động có mức rủi ro cao. Báo Leseco cũng lưu ý, BRICS đã bị Aon hạ điểm tín nhiệm căn cứ trên 9 tiêu chuẩn, từ đe dọa khủng bố đến bất ổn xã hội, từ nguy cơ nội chiến đến nguy cơ khủng hoảng ngân hàng v.v. Đặc biệt là tại Trung Quốc, Nga, Brazil, trong năm 2013 thì số lượng các doanh nghiệp bị phá sản hay là những tai họa đã gia tăng một cách đáng kể.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn báo Leseco, ở phần trang IDED3, tức là ý kiến và tranh luận, có đăng bài của giáo sư Joseph Stiglitz về mô hình phát triển của Trung Quốc Giải thưởng kinh tế của năm 2001 đã nêu lên một nghịch lý, đó là kinh tế Trung Quốc trong ba thập niên vừa qua đã cất cánh từ khi chuyển hướng theo mô hình kinh tế tự do. Đây cũng là nơi mà những quyền lợi cá nhân là chìa khóa của phép màu kinh tế. Thế nhưng giờ đây, chính những lợi ích cá nhân đó đang trở thành một gánh nặng cho mọi nỗ lực cải tổ tại quốc gia này. Lại cũng giải Nobel Kinh tế năm 2001 khiến độc giả của tờ Leseco không khỏi ngạc nhiên khi nhận xét là trong lĩnh vực kinh tế, Trung Quốc là nơi có quá nhiều tự do. Giáo sư Stiglitz lấy làm tiếc trước sự thiếu vắng của nhà nước. Ông giải thích ngay, trong vấn đề giải quyết ô nhiễm không khí chẳng hạn, thì nhà nước Trung Quốc đã bất lực trước những lợi ích riêng tư của các nhà lãnh đạo ở cấp địa phương. Thế còn nếu như chúng ta nhìn đến hệ thống y tế, thì giáo sư Stiglitz nhìn nhận là từ vài năm trở lại đây, Trung Quốc đã cố gắng tạo điều kiện để cho nông dân ở các vùng nông thôn cũng được điều trị tử tế, hòng thu hẹp bớt, hố sâu giữa các vùng nông thôn với thành phố. Thế nhưng tại đất nước cộng sản này, hệ thống y tế lại phần lớn ở trong tay tư nhân, rồi các thành phố lớn của Trung Quốc cũng đang phát triển một cách chóng mặt, kèm theo đó là những thách thức mà cần có một chính sách rõ ràng, chẳng hạn như là trong lĩnh vực môi trường, vấn đề quản lý rác hay là năng lượng, hệ thống giáo dục, giao thông, rồi các vấn đề quản lý không gian xanh, bệnh xá, vân vân. Trên tất cả những vấn đề mà liên quan đến hạ tầng cơ sở công cộng, đến những lĩnh vực thuộc về trách nhiệm của nhà nước, thì chính quyền Trung Quốc đã phủi tay và để cho tư nhân hay là các cán bộ địa phương tự do muốn làm gì thì làm. Tình trạng đó, theo giáo sư Stiglitz, đã kéo dài. Bây giờ chính quyền có muốn bắt lại những cơ hội đã bỏ lỡ cũng không phải là chuyện dễ. RFI. Cũng báo Leseco ngày hôm nay, trở lại với chuyến viếng thăm Trung Quốc vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel, tờ báo xem việc Bộ trưởng Hoa Kỳ viếng thăm hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Quốc là một biểu tượng mạnh, bởi vì qua đó Bắc Kinh vừa muốn chứng minh về sức mạnh quân sự của mình và vừa công khai chấp nhận một sự cạnh tranh về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ. Theo Leseco, thì đấy là lý do giải thích vì sao mà lần này tại Trung Quốc, ông Hagel đã đụng phải một bức tường. Thế còn, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, ông Thường Vạn Hoa, thì đã có những tuyên bố kém thân thiện khi đổ lỗi cho chính sách xoay trục sang châu Á của Mỹ là nguyên nhân gây căng thẳng cho châu Á. Phía Trung Quốc còn tuyên bố thẳng thừng là đã được chuẩn bị để đối phó với mọi đe dọa hay thách thức có thể xảy ra vào bất kỳ thời điểm nào. Bài báo trích lời của một chuyên gia Pháp về Trung Quốc giảng dạy tại Đại học Hồng Kông là giáo sư Jean-Pierre Cabestan. Theo đó thì sở dĩ mà Bắc Kinh đã có những lời lẽ cứng rắn và có thái độ mạnh dạn như vậy do Trung Quốc ý thức được rằng giờ đây nước này đang trong thế thượng phong vào lúc mà Hoa Kỳ thì đang bị chia chí vì quá nhiều vấn đề từ Crimea đến hạt nhân Iran hay xung đột Syria.
RFI.
Chúng ta hãy trở lại với hồ sơ Ukraine. Để giữ được các vùng ở miền đông, chính quyền Kiev thiên về giải pháp đối thoại với các thành phần thân Nga, báo Liberation chạy tựa. Kiev đang rón rén tránh để xảy ra những sự cố với người biểu tình trong lúc trụ sở chính quyền cấp vùng ở Donetsk bị chiếm đóng từ nhiều ngày qua. Bộ Quốc phòng Ukraine e rằng chỉ cần một người biểu tình thân Nga bị thương là cũng đủ để tạo cơ hội cho phía Moscow can thiệp vào Ukraine. Báo Le Figaro không bình luận nhiều về vụ này, thế nhưng nêu lên một vài con số. Theo đó thì 77% dân cư ở Donetsk phản đối việc chiếm đóng trụ sở thành phố, 18% dân cư nơi này muốn được sáp nhập vào với nước Nga. Thế nhưng lại có tới 66% những người được tham khảo ý kiến mong mỏi là họ sẽ được sống trên một đất nước Ukraine thống nhất.
RFI, les voix du monde.
Chuyển sang phần thời sự về nước Pháp, trong bài báo mang tựa đề Hollande được thay đổi thành phần nhân sự từ ở phủ tổng thống đến ở trụ sở của Đảng Xã hội, Le Figaro Thiên Hữu nói tới việc Tổng thống Pháp vừa chỉ định người bạn rất lâu năm của mình là Jean-Pierre Jouyet vào chức vụ Tổng Thư ký của Phủ Tổng thống. Chức vụ này dưới thời cựu Tổng thống Sarkozy trên thực tế còn quan trọng hơn cả so với vai trò mờ nhạt và khiêm tốn mà cựu Tổng thống Pháp đã dành cho Thủ tướng François Fillon. Sau khi đã bổ nhiệm một vị thủ tướng mới, ông Hollande lại thay thế luôn cả người lãnh đạo Đảng Xã hội, cũng như là Tổng Thư ký của Phủ Tổng thống. Le Figaro mỉa mai coi việc ông Hollande thay đổi nhân sự này là một chiến dịch quét dọn, làm sạch cửa nhà mỗi độ xuân về. Đây là một hình thức để nhìn nhận những lỗi lầm mà chủ nhân của Điện Élysée đã vấp phải trong 2 năm đầu nhiệm kỳ, thế nhưng đồng thời cũng là một thông điệp để chứng minh với Thủ tướng Valls rằng ông Hollande mới thực sự là người cầm lái. Tờ Libération Thiên Tà thì xem việc thay đổi nhân sự ở nhiều cấp nói trên là một tín hiệu đáng khích lệ và đang mở ra một thời kỳ mới mà ở đó chính phủ phải làm việc có hiệu quả hơn.
Tiếp tục chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự. Với đề tài Nhật xuất khẩu vũ khí sẽ có lợi cho Đông Nam Á, Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Sau nửa thế kỷ tự ép mình vào kỷ luật không bán trang bị quốc phòng cho quân đội nước ngoài, Tokyo cho phép các tập đoàn công nghiệp xuất khẩu vũ khí cho các quốc gia trong khu vực, đang lo ngại trước sức mạnh đang lên của Trung Quốc. Vào đầu thập niên 1980, ba doanh nhân Nga gõ cửa tiếp xúc một công ty môi giới của Nhật Bản tại Moscow. Họ tìm một bộ máy có thể chế tạo những tuyệt pin có hiệu năng tối đa cho một nhà máy điện ở Leningrad. Công ty Toshiba được giới thiệu. Một năm sau, hợp đồng được ký kết. Nhưng vào tháng 4 năm 1987, tình báo Mỹ phát hiện ba doanh nhân Nga thực ra là điệp viên KGB giả dạng, với ý đồ của Liên Xô là muốn chế tạo chân vịt hãm thanh, trang bị cho tàu ngầm nguyên tử. Bị đồng minh Washington trách cứ rất nặng, Tokyo cam kết giám sát chặt chẽ lệnh cấm vận vũ khí, tự ban hành vào năm 1967. Theo ba nguyên tắc, không bán vũ khí cho chế độ Cộng sản, không bán vũ khí cho một nước bị Liên Hiệp Quốc cấm vận hoặc đang chuẩn bị chiến tranh. Tuy nhiên, ngày 1 tháng 4 vừa qua, chính phủ Shinzo Abe thông báo cho phép xuất khẩu vũ khí mà Tokyo gọi là trang thiết bị quốc phòng cho các nước bạn, xin trích nằm dọc theo con đường, biển, vận chuyển dầu hỏa và khí đốt cho Nhật Bản. Các nước này được Tokyo xem không phải là những mối đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới. Thật ra, trước khi đảng Tự do Dân chủ trở lại chính quyền, chính phủ đảng Dân chủ Xã hội đã tìm cách lách né lệnh cấm vận để có thể ký hợp đồng cung cấp cho Philippines 12 tàu tuần duyên qua danh nghĩa viện trợ phát triển. Chính phủ Shinzo Abe đã tiếp tục chính sách này và bây giờ đẩy xa hơn nữa. Theo nhận định của giáo sư Atsushi Tago, khoa ban giao quốc tế Đại học Kobe, thì quyết định trên là một trong những thay đổi quan trọng nhất trong những thập niên gần đây. Chính sách mới về xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản cho phép các tập đoàn công nghiệp như Mitsubishi, Kawasaki giảm giá thành phẩm và cạnh tranh với quốc tế thay vì bị giới hạn trong thị trường nội địa mà khách hàng duy nhất là tự vệ đội. Nguyên tắc mới này của Nhật làm Bắc Kinh bực tức. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ vấn đề và kêu gọi phía Nhật Bản rút tỉa bài học quá khứ đáp ứng mối lo ngại của các nước trong vùng. Tuy nhiên, theo thông tín viên Jan Husso tại Tokyo, trên nhật báo Pháp Liseco vào ngày 2 tháng 4, thì khi tham gia vào dự án hợp tác chế tạo vũ khí với quốc tế và bán trang thiết bị cho các nước bạn ở Đông Nam Á, Nhật Bản cùng lúc phát huy được ảnh hưởng của mình và tự nhận trách nhiệm của một cường quốc khả tín, đối đầu với sức mạnh đe dọa của Trung Quốc, đang làm cả khu vực châu Á-Thái Bình Dương lo ngại. Câu hỏi đặt ra là vì sao Nhật Bản được ô dù của Mỹ bảo vệ và phải đổi mới chính sách an ninh quốc phòng và vì sao vào thời điểm này? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney. Thân chào nhà báo Lưu Tường Quang. Thưa anh, ngày đầu tháng 4 thì từ Tokyo, chính phủ Nhật Bản thông báo Tokyo tự cho cái quyền xuất khẩu vũ khí, thì cái lời tuyên bố này dĩ nhiên là đã khiến cho Trung Quốc rất là bực mình. Tuy nhiên, câu hỏi đầu tiên thưa anh, với tư cách là những phân tích độc lập, anh nhận định ra sao về lập luận của chính phủ Nhật Bản thưa anh?
Thân chào thưa anh và kính thưa quý vị thính giả của Đài Quốc tế Pháp RFI. Dạ thưa anh, đây là một cái biến chuyển mới từ ngày 1 tháng 4 đã được công bố tại Tokyo là chính phủ Nhật Bản sẽ bãi bỏ hay là sẽ không theo đuổi nữa cái chính sách không xuất cảng hay là không xuất khẩu vũ khí đã có từ năm 1967. Và chúng ta cũng có nhìn cái sự thay đổi này trong một cái bình diện rộng lớn hơn, tức là trong đó nó có cái vấn đề Tổng thống Mỹ sắp sửa sang thăm viếng Nhật Bản sau khi đã gọi là bỏ rơi châu Á trong năm 2013. Và đồng thời với cái lời tuyên bố này thì nó có sự viếng thăm Nhật Bản của Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel trên đường đi thăm Đại Hàn và Trung Quốc. Thì cũng cùng một lúc đó thì chúng ta thấy con Thủ tướng Úc lại là ông Tony Abbott cũng tới Nhật Bản để ký một cái thỏa hiệp về hợp tác tự do mậu dịch và đồng thời thảo luận về cái sự hợp tác quốc phòng giữa Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Cho nên nó có nhiều cái sự kiện chính trị, ngoại giao và quốc phòng xảy ra cùng một lúc. Cho nên nếu mà nhìn một cách tổng quát địa chính trị đó, thì chúng ta thấy rằng có thể các quốc gia nhỏ ở Đông Nam Á nhìn cái việc tái võ trang của Nhật Bản và xuất cảng võ khí của Nhật Bản một cách rất là quan tâm. Nhưng mà đối với cái quan tâm như vậy đó, mà so với cái sợ hãi về cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc, ít nhất là từ năm 2010 cho tới nay, tức là khoảng 4-5 năm nay, thì Trung Quốc luôn luôn sử dụng cái sức mạnh quân sự của mình để đàn áp, để khống chế các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, kể cả Philippines và Việt Nam, và để xác quyết cái chủ quyền của mình tại Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông, sử dụng cái phương tiện võ lực để làm cái chuyện đó, nó trái với cái cung cách của một cái cường quốc. Cho nên nếu mà chúng ta nhìn từ cái quan điểm địa chính trị như vậy đó, thì tôi nghĩ rằng cái sự trỗi dậy hòa bình của Nhật Bản và cái sự quyết định bán võ khí cho các quốc gia trên cái thị trường quốc tế, tất nhiên là có các quốc gia tại Đông Nam Á, thì nó là một cái điều mà có thể tạo ra một cái môi trường dễ chịu hơn cho các quốc gia Đông Nam Á, theo cái nghĩa là bất cứ một cái cường quốc nào ngoài cái cường quốc Hoa Kỳ tại châu Á Thái Bình Dương, trong này thì ta phải nói tới Nhật Bản và Ấn Độ, mà có thể tạo ra một cái sức ép nào đó đối với Trung Quốc để Trung Quốc không còn có thể hung hăng quá độ tại Biển Đông cũng như tại Biển Hoa Đông. Thì đó là cái điều mà tôi cho rằng đó là một cái yếu tố tích cực.
Thưa anh Lô Tường Quang, như anh vừa phân tích thì cái quyết định mới nhất của chính phủ Nhật Bản đã bỏ đi cái đạo luật được soạn từ năm 1967 giới hạn Nhật Bản xuất khẩu vũ khí. Bây giờ là Nhật Bản có quyền xuất khẩu vũ khí. Thì thưa anh, cái mục tiêu, cái lập trường chính thức của chính phủ Nhật đưa ra đó, có những cái điểm nào đáng được ghi nhận thưa anh?
Đứng về cái phương diện lịch sử, có lẽ để cho quý thính giả của đài RFV có thể có một cái nhìn rõ ràng là, thì chúng ta nói cái vấn đề lịch sử. Cái vấn đề lịch sử là từ năm 1967, Nhật Bản, Quốc hội Nhật Bản đã cấm chính phủ Nhật Bản xuất cảng vũ khí trên ba cái nguyên tắc. Nguyên thứ nhất là không được xuất cảng vũ khí cho các nước cộng sản. Thứ hai là không được xuất cảng vũ khí cho các quốc gia đang bị cấm vận bởi Liên Hiệp Quốc. Và thứ ba là không được xuất cảng vũ khí cho đến các quốc gia đang có tham chiến tại một cuộc chiến ở nước ngoài. Cho nên cái đó là một cái ba cái nguyên tắc mà Nhật Bản từ trước tới nay vẫn theo đuổi, và do đó hầu như Nhật Bản không có xuất cảng được vũ khí ngoại trừ một số ngoại lệ nhỏ nhỏ. Trong đó cái số ngoại lệ là có xuất cảng vũ khí sang Hoa Kỳ trong cái vấn đề hợp tác chung để chế tạo vũ khí giữa Mỹ và Nhật. Tuy nhiên ngày 1 tháng 4 thì chính phủ Shinzo Abe phần nào bãi bỏ ba cái nguyên tắc đó bằng cách là nếu những cái quốc gia nào hay là những cái việc nào mà Nhật Bản làm trong cái việc xuất cảng vũ khí mà có thể tạo ra hay là củng cố được cái nền hòa bình của thế giới và đem lại cái sự ổn định thế giới thì Nhật Bản có thể làm được. Trên cái căn bản là chính phủ sẽ phải cứu trách cẩn thận. Thì tôi cho rằng đây là một cái bước thứ ba trong một cái sách lược quan trọng của Thủ tướng Shinzo Abe mà chúng ta có thể gọi là một cái sách lược chân vạc, tức là nó gồm có ba vế. Cái vế thứ nhất là cái vế về ngoại giao. Thì chúng ta thấy rằng ngay từ khi lên nhậm chức thì đầu tháng Giêng năm 2013 và từ đó trở đi trong suốt năm 2013 thì chính ông Thủ tướng Shinzo Abe đã đến thăm Việt Nam và thăm tất cả các quốc gia trong vùng ASEAN và đồng thời công bố một cái sách lược 5 nguyên tắc hòa bình chỉ đạo cho cái ngành ngoại giao của Nhật Bản. Cái vế thứ hai là cùng lúc với cái vấn đề cái chính sách ngoại giao thì Nhật Bản tìm cách để có một cái nền tảng pháp lý vững chắc về phương diện hiến pháp. Vì lý do đó mà Thủ tướng Shinzo Abe tìm cách giải thích cái điều chính của hiến pháp là tại cái điều chính của hiến pháp chủ trương Nhật Bản là một quốc gia chủ hòa, không có thể có quân đội, không có thể tham chiến tại nước ngoài. Thì ông Shinzo Abe nếu mà không cải tổ được hiến pháp, không tu chỉnh được hiến pháp thì ít nhất cũng có cái sự quyển chuyển trong cái vấn đề giải thích của điều chính. Cái đó là cái vế thứ hai trong cái vấn đề nền tảng về phương diện luật pháp. Và cái vế thứ ba nó nối liền với chính sách ngoại giao với cái nền an ninh quốc nội là cái việc tái võ trang và cái việc xuất cảng vũ khí. là tại vì cái việc tái hóa trang và cái việc xuất cảnh Bắc Phi đó, nó nhằm hai mục tiêu. Cái mục tiêu thứ nhất là cái nền an ninh, cái sự an toàn của chính Nhật Bản, và cái thứ hai đó là có thể tạo ra được sự liên hệ có thể tốt đẹp với các quốc gia, đặc biệt là các quốc gia tại Đông Nam Á, trong cái việc bán vũ khí cho các quốc gia này để các quốc gia này có đủ các phương tiện tự vệ chống lại cái sự đe dọa của Trung Quốc. Nếu mà làm được như vậy đó thì cái thế chân vạc này gồm ba điểm như tôi vừa nói, tức là ngoại giao, cái căn bản pháp lý quốc nội và cái chính sách an ninh quốc phòng, thì cái điều này là một cái điều mà tôi nghĩ rằng nó có sẽ có lợi cho các quốc gia nhỏ tại Đông Nam Á, chẳng hạn như Việt Nam.
Vì sao vào cái thời điểm này Nhật Bản thông báo cái quyết định sẽ xuất khẩu vũ khí? Như vậy thì cái mục tiêu của Nhật Bản trước mắt, trung hạn và dài hạn của Tokyo như thế nào thưa anh?
Cái vấn đề mà xuất cảng vũ khí thực sự nó không phải đột nhiên mà nó xảy ra, là tại vì cái chính phủ tiền nhiệm, tức là thời chính phủ của ông Noda đó, thì cũng đã bàn về việc này và Nhật Bản cũng đã đắn đo suy nghĩ về vấn đề này. Cái nền kỹ nghệ quốc phòng của Nhật Bản thì cũng đã vận động rất là dữ dội, rất là mạnh mẽ đối với chính phủ Nhật. Cho nên cũng vì lý do đó mà được tuyên bố chính thức vào ngày 1/4/2014 đó, nó là cái mốc điểm quan trọng, nhưng mà cái mốc điểm đó nó không làm chúng ta ngạc nhiên, là tại vì Nhật Bản phải, điểm thứ nhất là sau khi đã nằm dưới cái dù che chở về phương diện nguyên tử của Hoa Kỳ trong vòng hơn nửa thế kỷ nay, nó cũng giống như cái trường hợp của Úc Đề Lợi, là Nhật Bản trước đây cũng như Úc Đề Lợi trước đây đã không chi phí nhiều về quốc phòng, là tại vì nhờ vào cái hiệp ước an ninh giữa Mỹ và Nhật Bản 1951, cũng nhờ vào cái hiệp ước an ninh giữa Úc và Mỹ 1951, ngân sách quốc phòng của Úc đã bị giảm từ 2% của tổng sản lượng quốc nội xuống còn 1.39%, tức là thấp nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Cái ngân sách quốc phòng của Nhật Bản đó thì cứ trồi sụt giữa 1% và trên 1% một chút, mà nhờ cái sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Cho nên vào cái thời điểm này, sau khi mà Hoa Kỳ đã gặp khó khăn về ngân sách của Hoa Kỳ, phải cắt giảm ngân sách, thì cái chính sách của Hoa Kỳ là muốn Nhật Bản gia tăng ngân sách quốc phòng, cũng như muốn Úc Đề Lợi gia tăng ngân sách quốc phòng. Cho nên vì cái điểm đó mà Hoa Kỳ rất quan nghênh cái việc mà Nhật Bản tuyên bố sẽ xuất khẩu vũ khí. Là tại sao? Là tại vì nếu mà Nhật Bản có thể chế tạo được nhiều cái thiết bị quân sự thì chính Nhật Bản sẽ tái võ trang để bảo vệ cái nền an ninh của Nhật Bản, và do đó tùy thuộc bớt hơn, ít hơn vào Hoa Kỳ. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là có thể xuất cảng được một số vũ khí cần thiết để cho các quốc gia nhỏ như Philippines chẳng hạn, hay Việt Nam chẳng hạn, có thể có được cái phương tiện để một phần nào bảo vệ cái bờ biển, bảo vệ cái vùng lãnh hải của mình đối với cái sự đe dọa của Trung Quốc. Tôi thấy cái vấn đề cái tái võ trang của Nhật Bản cũng như xuất khẩu vũ khí của Nhật Bản, nó nhằm hai cái điểm quan trọng. Thứ nhất là để tạo cái cơ hội cho cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản, chẳng hạn như những đại công ty Mitsubishi Heavy Industry hay là Kawasaki Heavy Industry, là hai cái công ty lớn mà quan trọng nhất trong cái lĩnh vực chế tạo vũ khí quốc phòng của Nhật Bản, có cái cơ hội tham gia vào cái thị trường quốc tế. Chúng ta thấy rằng trên cái thị trường quốc tế ngày nay, trong cái vấn đề buôn bán vũ khí đó, thì cái trị giá của vấn đề buôn bán vũ khí hàng năm nó là 40.000 tỷ đồng yen, tức là tương đương với khoảng 390 tỷ Mỹ Kim. Trong khi đó, thì cái ngành thiết bị quốc phòng của Nhật Bản đó, là ở một cái mức độ rất thấp, chỉ có 1.600 tỷ yen mà thôi, tức là chỉ có khoảng 4% của cái thị trường thế giới. Cho nên vì lý do đó mà nếu Nhật Bản, hay là bây giờ khi Nhật Bản tuyên bố cho phép xuất khẩu vũ khí, thì cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản sẽ được gia tăng và sẽ được canh tân và sẽ có nhiều cái cuộc nghiên cứu mới. Nó sẽ có lợi cho cái việc bảo vệ an ninh quốc phòng của chính Nhật Bản, và đồng thời nó có thể phát triển được cái kỹ nghệ của Nhật Bản đối với cái thị trường quốc tế. Và cái thứ ba là nó có thể giúp Nhật Bản có cái phương tiện có thể giúp đỡ cái bằng cách này hay cách khác, giúp đỡ những cái quốc gia nhỏ chẳng hạn như Philippines, Việt Nam có cái phương tiện để bảo vệ cái lãnh hải của mình.
Thanh Lưu Tường Quang, câu hỏi đặt ra ở đây là khi nói đến xuất khẩu vũ khí thì phải nói đến cái thực lực, cái khả năng của các tập đoàn công nghiệp vũ trang của Nhật Bản. Thì thưa anh, Nhật Bản sở trường về những cái lĩnh vực nào?
Tôi nghĩ là cái ngành công nghệ của Nhật Bản, trước hết chúng ta phải nhớ rằng Nhật Bản tuy là cái quốc gia đứng về hàng thứ nhì trên tại châu Á Thái Bình Dương sau Trung Quốc, nhưng mà Nhật Bản là một quốc gia công nghệ, Nhật Bản phát triển hơn Trung Quốc rất nhiều về cái phương diện kỹ thuật. Cái xã hội Nhật Bản cũng tiến bộ hơn cái xã hội của Trung Quốc rất nhiều về cái phương diện dân trí. Cho nên vì lý do đó mà những cái đại công ty của Nhật Bản như là Mitsubishi Heavy Industry hay là Kawasaki Heavy Industry là những cái công ty hàng đầu của thế giới. Nhưng mà cho đến ngày nay, họ không có phát triển được nhiều, là tại vì cái chính sách của Nhật Bản từ năm 1967 cấm xuất khẩu vũ khí. cho nên không tham gia được vào những cái chương trình chung với các quốc gia châu Âu và với Hoa Kỳ. Là tại nếu mà tham gia vào chương trình sản xuất chung thì họ phải xuất cảng vũ khí ra nước ngoài thì họ mới làm được. Tôi cho đây là một cái cơ hội tốt cho cái ngành kỹ nghệ, cho cái ngành công nghệ chế tạo vũ khí của Nhật Bản có thể phát triển mạnh lên. Có lẽ Nhật Bản là cái quốc gia sở trường về nhiều phương diện công nghệ, nhưng mà đặc biệt ở phương diện hải quân và phương diện không quân. Rồi chẳng hạn như đại công ty Kawasaki chế tạo khá nhiều về những phi cơ cho không quân của Nhật Bản. Hay là Mitsubishi nó cũng đã chế tạo khá nhiều về những tàu ngầm cho Nhật Bản. Về cái điểm này đó thì tôi cũng nói thêm một điều là nhân cái chuyến viếng thăm Tokyo để ký cái hiệp định tự do thương mại giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản đó thì ông Thủ tướng Tony Abbott cũng đã có cơ hội thảo luận về cái sự hợp tác quốc phòng. Chúng ta nên nhớ rằng Úc Đại Lợi đã có một cái chương trình gia tăng tàu ngầm từ 6 chiếc lên 12 chiếc. Và Úc Đại Lợi đang ở trong một cái phân vân là không biết là có nên tự mình đóng 6 chiếc tàu ngầm này hay không, là tại vì thật sự Úc Đại Lợi có cái kỹ nghệ, có cái công nghệ tàu ngầm ở tại Adelaide, hoặc là có thể mua từ nước ngoài, chẳng hạn như mua từ Tây Ban Nha hay là mua từ Nhật Bản. Thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho ông Tony Abbott đẩy mạnh cái việc hợp tác quốc phòng giữa Úc Đại Lợi và Nhật Bản, nhất là trong cái vấn đề công nghệ về tàu ngầm.
Thân Lưu Tùng Khoang, nếu mà xét về những cái diễn biến, cái chiều hướng mà Hoa Kỳ tái định vị tại châu Á, Thái Bình Dương, thì thưa anh, giới quan sát có thể nhìn ra được cái học thuyết an ninh, quốc phòng, ngoại giao của Nhật Bản như thế nào?
Tôi nghĩ rằng cái chính sách mới của ông Shinzo Abe về cái phương diện trừng phạt ngoại giao hay là về cái phương diện trừng phạt an ninh quốc phòng đều là những cái sáng kiến nó có thể nó giúp củng cố được hay là cố chấp cải thiện được cái vị thế của các quốc gia dân chủ tại châu Á, Thái Bình Dương, tức là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc Đại Lợi. Cái điều này không có nghĩa là nhằm bao vây Trung Quốc, là tại vì tôi nghĩ Tokyo cũng như Washington hay là Canberra đều không có cái tham vọng bao vây Trung Quốc hay là không có cái theo đuổi một cái chính sách bao vây Trung Quốc. Nhưng mà vì cái sự trỗi dậy của Trung Quốc nó tạo ra một cái đe dọa cho các nước lớn cũng như các nước nhỏ, nó đe dọa đối với Nhật Bản là chúng ta còn nhớ là vượt trong cái vấn đề tranh chấp của đảo Senkaku, hoặc là trong cái vấn đề mà tuyên bố cái vùng nhận dạng phòng không tại biển Hoa Đông, hay là đối với các quốc gia nhỏ khác như trong cái vấn đề tranh biển Đông. Thì đây là một cái biến chuyển mới, mà cái biến chuyển mới này nó phù hợp với cái mục tiêu chung của các quốc gia dân chủ. Trong đó nó có cái vấn đề chính sách định vị của Hoa Kỳ, trong đó nó có chính sách thảo luận chiến lược tay ba giữa Washington, Tokyo và Canberra hàng năm. Và nó cũng phù hợp luôn với cái chính sách thảo luận tay đôi 2+2, tức là giữa Bộ trưởng Ngoại giao Quốc phòng Úc Đại Lợi và của Nhật Bản hàng năm. Cho nên chúng ta nhìn từ tất cả những khía cạnh đó thì đây là một cái biến chuyển tôi cho rằng nó tích cực. Mặc dù cái biến chuyển tích cực này đó, nó tạo ra một cái sự không an tâm và không hài lòng từ phía Trung Quốc, nhưng mà cái điều đó thì Trung Quốc phải nhận thức rằng nếu mà Trung Quốc đã canh tân quốc phòng trở thành một cường quốc, thì nếu Trung Quốc không có những cái cư xử theo cái trách nhiệm của một cường quốc mà dùng lấy cái sức mạnh quân sự của mình để đàn áp các quốc gia nhỏ, thì Trung Quốc phải chấp nhận cái hậu quả là những quốc gia khác sẽ phải cảm thấy cần có cái sự hợp tác chặt chẽ. Cái sự trỗi dậy hòa bình của Nhật Bản nó phần nào nó sẽ hóa giải đi cái sự trỗi dậy không hòa bình của Trung Quốc.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Lưu Tường Quang từ Sydney.
Radio France Internationale.
Quý thính giả ở Việt Nam lưu ý, kể từ ngày 1 tháng 2 năm nay, chương trình của RFI tiếng Việt từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam không còn được phát trên làn sóng trung bình 1296 kHz nữa và được phát trên làn sóng ngắn. Cụ thể là chương trình từ 22 giờ đến 23 giờ giờ Việt Nam được phát cùng một lúc trên hai làn sóng ngắn 31 m tức 9500 kHz và 41 m tức 9700 kHz. Riêng chương trình từ 21 giờ đến 22 giờ giờ Việt Nam vẫn được duy trì trên làn sóng ngắn 41 m tức 7380 kHz. Mời quý vị đón nghe.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo. Sau tiếp đó sẽ là tạp chí văn hóa do Tuấn Thảo phụ trách, với đề tài lần đầu tiên Viện Bảo tàng Gampale tại Paris trưng bày những tác phẩm tiêu biểu nhất của nhà nhiếp ảnh Mỹ Robert Mapplethorpe. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Navaphone đảm trách. Chúng tôi xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.